là vòng tay ấm ấm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là dáng che che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phát sóng của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
Mới vừa rồi một em Quanh Vũ, gia đình Phật tử, nó cài cái bông hồng. Thầy mới nhớ lại năm 1973, lúc đó thầy còn học ở Phật Học Viện Hải Đức ở thành phố Nha Trang. Thì sáng rằm này đi xuống đi viện Diệu Quang để giảng, thì xe nó tới nó chở đi ngang cái cổng chùa Long Sơn, tức là chùa Tỉnh Hội. Thầy thấy hai đứa bé, một đứa chị thì khoảng 12 tuổi, đứa em thì khoảng 9 tuổi. Nó đi chùa mà hai đứa thầy cài bông trắng hết, mà thầy ngồi trên xe thầy cài bông hồng. Thầy nói cái bác tài xế đó, bác ngừng xuống, tôi có việc chút. Thầy xuống thầy mới nâng cái hoa hồng trên ngực cái con bé chị đó. Thầy hỏi ba mẹ con còn hay mất mà con mang bông hồng trắng. Con chị nó chắp tay nó nói thưa thầy, con ở Bình Định, ba mẹ con là cành nông bắn chết hết. Con vô Nha Trang này ở với người bác. Hôm nay con dẫn em đi chùa để nó lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên, cầu nguyện cho bố mẹ con được siêu thoát. Tôi nghẹn ngào, tự nhiên thấy nghẹn ngào. Sau đó tôi về tôi mới làm cái bài thơ Tình Mẹ với Vu Lan, hôm nay đọc quý vị nghe. Đêm nay trời rộng thênh thang, trăng đang kẻ lá, lá vàng long lánh. Nhịp mỏ quyện lời kinh réo rắc, liễu la đà sương bắt đầu rơi. Dễ ngâm khắc khoải ngậm ngùi, cầu tre dậy dùa bóng vùi đãi áo. Hương lòng tỏa nao nao nhớ mẹ, nhớ hôm nào mẹ kể con nghe. Mục Liên gương ấy vẫn còn, từ dung trước án nét son chưa mờ. Quyển nhật ký vần thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Vườn xưa cỏ mọc xanh rì, liếp trầu nay cũng tàn đi phần nào. đào lại hung hung úa đỏ, gió thu về sắp sửa mang đi. Mẹ ơi thôi hết còn gì, cây đào nay cũng chết đi theo người. Đĩa dầu cạn lệ rơi ướt đẫm chiếc khăn tang của mẹ con mang. Thoảng nghe chim chích gọi đàn, ve kêu não nuột lòng tan nát lòng. Ngưỡng nguyện đức đại hùng từ phụ, một kiền liên đủ sức thần thông. Ra tay cứu hết lửa hồng, dắt mẹ ra khỏi bàn trong huyết đồ. Nghĩ đến lúc nhường khô chịu ướt, khinh đau buồn xem tở gian nguy. Dạy con từ thở con đi, từ cầm đôi đũa từ chi tiết lời. Còn đâu nữa con ơi hở mẹ, giọng trong trong nhẹ nhẹ êm êm. Gọi con khi sắp đêm tàn, chăn con khi nắng ven thềm tràn vô. Lòng mẹ tở biển hồ lai láng, thâm ân này biết tạc vào đâu. Xin ghi trong não trên đầu, tạc vào xương sống đậm câu sanh thành. Để trong sợi tóc xanh máu đỏ, tạc trong chuông trong mỏ vu lan. Khắc sâu trong trái tim vàng, in trong chén ngọc cúng dường chư tăng. Cầu cho hồn mẹ siêu thăng, cầu cho nhân thế đừng tăng oán thù. Người ta thường nói là tức cảnh sanh tình, tức là cái bông hồng đó mãi cho đến bây giờ mẹ tôi còn sống, năm nay bà 89 tuổi, tôi cũng sợ rằng một ngày nào đó lễ vu lan về, cái bông hồng đỏ trên ngực của tôi nó đã rụng, tôi thực sự là mồ côi. Vì vậy hôm nay mùa vu lan là một ngày hội lớn của dân tộc, chứ không còn hạn cuộc ở trong nhà chùa chúng ta. Và cũng cái ngày này, cái lễ hội này nhắc nhở những người con nhớ lại công đức sanh thành, ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì sao? Vì Đức Phật dạy làm con hiếu hạnh vi tiên. Cái đạo của con người, cái đạo hiếu là trọng đại hơn hết, hơn đạo Phật, hơn đạo Chúa, hơn tất cả những cái tôn giáo có mặt trên đời này. Đức Phật dạy phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ còn sanh tiền như Phật còn ở đời. Chưa có một vị giáo chủ nào có cái lời dạy hết sức là thâm sâu và đầy đủ ý nghĩa như Đức Phật. Ngài nhắc cha mẹ mình lên ngang hàng với Đức Phật. Quý vị nhớ trong kinh Báo Ân, Ngài đi cùng với đại chúng đi về phía nam của núi Linh Thú. Ngài gặp cái núi xương khô, Ngài quỳ xuống, Ngài lại rồi Ngài khóc, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Bây giờ ai họ đem cái hũ xương mà không phải là cha mẹ mình họ để trước mặt mình thì quý vị có lại không? Tôi tin chắc là không ai lại hết. Thế mà Đức Phật là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài, thế mà Ngài quỳ xuống Ngài lại cái đống xương khô một cách trịnh trọng rồi Ngài khóc. Như vậy trong cái đống xương đó không có xương của hoàng hậu Ma Gia, không có xương của vua Tịnh Phạn, thì tại sao Ngài lại? Bởi vì Ngài muốn nói cho tất cả mọi người, cho đệ tử của Ngài xuất gia cũng như tại gia. Trên đời này chỉ có ông bà cha mẹ mình là cao thượng, là tôn quý hơn hết. Ngay cả Ngài là Phật mà Ngài còn quỳ xuống Ngài lại đống xương khô, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp của Ngài. Đó là cái tánh nhân bản của Phật giáo. Người Việt Nam có cái truyền thống, có cái đạo lâu đời, đó là đạo thờ cúng ông bà. Mình theo đạo là mình học đạo đức, mình làm theo cái lời dạy của vị giáo chủ đó để mình trở thành người hiền, người tốt, người có ích lợi cho xã hội. Thế tại sao mình theo đạo rồi mình bỏ ông bỏ bà, mình không thờ không? Tôi nghĩ đó là tội nghiệp cho người Việt Nam. Thưa quý vị, đạo Phật không làm điều đó. Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam thì Việt Nam, người Việt Nam sẵn có cái đạo thờ cúng ông bà rồi. Đạo Phật không chống đối, không bài xích, mà đạo Phật hòa nhập. Tôi học trường Phật học từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tôi chưa thấy rằng trong kinh của Đức Phật dạy cái nghi thức là cúng linh cho người chết, không có. Vì các thầy các tổ mình mới phương tiện hòa nhập với cái truyền thống của người Việt, họ cúng ông bà. Thì mình nhà chùa mình tới cái đám tang đó mình chỉ tụng kinh cầu nguyện thôi, đó là của nhà chùa. Còn đi cúng cơm sớm chiều cái đó mình hòa nhập. Chứ trong giáo lý nhà Phật, trong kinh điển của Phật không có nói cái đó. Tôi hỏi hết các vị tôn túc, các vị trưởng thượng trước đây nữa, các ngài cũng trả lời là không có, không có kinh nào dạy cái đó hết. Mà mình phải phương tiện để hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam. Cho nên bây giờ người Việt Nam coi đạo Phật là đạo ông bà, đạo Phật là đạo của dân tộc, là mình không có đi ngược lại cái truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Đó là cái điểm ưu việt của đạo Phật, hòa nhập. Thì hôm nay Du Lan trước hết, tức là ở các chùa đó, quý vị đi, quý vị thấy có ba cái băng rôn khác nhau. Cái băng thứ nhất là Du Lan báo hiếu. Cái băng thứ hai là Vu Lan thắng hội. Cái băng thứ ba là lễ Du Lan bồn. Tức là đi đường á, là chúng ta nhìn các cái ngôi chùa ngoài cổng họ treo ba cái băng khác nhau. Du Lan báo hiếu, Du Lan thắng hội và Du Lan bồn. Thế thì cái băng mà đầy đủ ý nghĩa mà chính xác nhất đó là Du Lan bồn. Bởi vì cái kinh mà mình đọc trong cái mùa Du Lan này là Phật thuyết kinh Du Lan bồn, cho nên cái chữ Du Lan bồn đó là chính xác. Còn mình nói Du Lan tức là mình bỏ bớt một từ, chữ bồn. Mình nói Du Lan, cái từ này nó việt hóa rồi, cho nên từ cổ chí kim hãy nói Du Lan ta biết, khỏi thêm chữ bồn. Nhưng mà nói cho đúng là kinh Du Lan bồn, lễ Du Lan bồn. Thế thì có cái trường hợp thế này, người ta chiết tự chữ bồn ra, người ta giải thích bồn có nghĩa là cái thao, cái chậu, cái dụng cụ để đựng thực phẩm cúng trai tăng, tức là chiết từ cái chữ bồn ra mà dịch. Tôi thấy cái này nó không ổn, tôi nói nó không ổn quý vị nghe. Bởi vì Du Lan Bồn là phiên âm của Phạn ngữ, chữ Phạn là Ulabana, mà phiên âm của cái từ Ulabana của Phạn ngữ đó là Du Lan Bồn, thì chúng ta không có quyền là chiết từ cái chữ bồn ra mà dịch. Ví dụ Mã Lai Á, nếu mình đọc cái từ đó mà nguyên âm đó là Malaysia, người ta phiên âm cái từ Malaysia đó thành Mã Lai Á, bây giờ mình dịch Á là câm, Lai là tới lui, Mã là con ngựa, mình dịch như vậy ổn không? Không được. Cho nên yêu cầu phải để là Mã Lai Á, đừng có dịch Á là câm, Mã là con ngựa, cái đó không ổn. Như vậy Du Lan Bồn là cái từ phiên âm của Phạn ngữ, người Trung Hoa dịch là cứu đảo quyền. Chữ đảo quyền có nghĩa là treo ngược, chữ cứu có nghĩa là giải cứu, giải đảo quyền hay là cứu đảo quyền cùng một nghĩa. Bây giờ quý vị thư nghĩ là người ta bắt một cái tội nhân, người ta trói hai cái chân, người ta treo lên trần nhà, cái đầu chút xuống đất, thì quý vị tưởng tượng rằng cái tội nhân đó họ khổ cỡ nào, khó chịu lắm, bức ngặt lắm. À, cái máu nó chảy ngược thế này là chịu không nổi đâu, khó chịu lắm. Bây giờ có cái người nào đó họ tới họ mở cái tội đó, họ giải cứu cái tội đó khỏi bị treo ngược, gọi là Vu Lan Bồn. Đơn giản mà. Bữa nào mình làm thử coi cái người nào xấu xấu đó, mình bắt mình cột cái mình treo lên nóc nhà, rồi mình cho cái người nào tới mở cho cái người đó mình nói Vu Lan Bồn. Đó không? Là cứu đảo quyền hay là giải đảo quyền? Đảo quyền, đảo là ngược, quyền là treo, là giải cứu một cái tội nhân đang bị treo ngược, gọi là Vu Lan Bồn. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị, trong kinh Địa Tạng nói những cái tội nhân hành hình ở trong địa ngục như thế này, có cái tội đó họ bắt, họ trói vô cái cột đồng, họ đốt lửa cho cái cột đồng nó cháy đỏ, thì có giống như bị treo ngược không? Sợ còn hơn bị treo ngược nữa. Một cái tội nhân khác là họ bắt hai cái người lấy cái cưa, cưa cái tội nhân đó ra làm hai khúc, cũng như đang bị treo ngược. Một cái tội khác, một cái núi mà toàn là gươm dao nhọn nhọn chĩa lên, họ quăng cái người tội xuống đó, cái núi gươm, cái núi đao đó, thì quý vị có tưởng tượng là như bị treo ngược không? Thế thì cái tuệ giác của Đức Phật, Ngài thấy tội nhân bị hành hình ở trong địa ngục vô cùng đau đớn, hết sức là thê thảm, mà cái pháp Vu Lan Bồn này có khả năng cứu được tất cả các cái tội nhân trong ác đạo, đó là pháp Vu Lan Bồn. Thì bây giờ tôi nói Vu Lan Thắng Hội, chùa Xá Lợi này thỉnh chư tôn hòa thượng, đại đức tăng ni về chùa đây cử hành lễ Vu Lan để cúng dường, thì mới gọi là Vu Lan Thắng Hội. Vì trong cái pháp hội Vu Lan này có hai vị thánh tăng tham dự cái lễ hội này mới gọi là thắng hội. Chữ thắng có nghĩa là thù thắng, có nghĩa là tối thắng. Tất cả những cái lễ khác thì không có hai vị thánh tăng, mà cái lễ Vu Lan thì có hai vị thánh tăng. Một là Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả, hai là Tôn Giả Mục Kiền Liên. Cái câu chuyện của Ngài Tân Đầu Lô thế này: bây giờ khi Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Thọ Đề. Ông làm cái bình bát bằng vàng, nặng lắm cũng mấy ký rồi. Ông để trên cái cột phướng cao 10 mét. Ông mới phách đố rằng các vị tỳ kheo ai có thần thông, dẫn thần thông lấy được cái bát đó ổng cho luôn. Bây giờ ngài Tân Đầu Lô, ngài dẫn thần thông, ngài lấy cái bát đó. Thì bây giờ đại chúng họ bổ tay, họ cười vì đắc thắng. Ông trưởng giả là thách đố, mà trong đại chúng là vì ngài Tân Đầu Lô có thần thông, ngài dẫn thần thông, ngài lấy được cái bát đó. Đại chúng họ vỗ tay họ cười. Đức Phật nghe cái gì mà ở ngoài đằng trước kỳ viên tinh xá đó ồn ào, Phật hỏi A Nan ra đó xem cái gì mà Thế Tôn nghe ồn ào ngoài cổng đó. A Nan ra thì vào nói thưa Thế Tôn, có một cái việc, ông trưởng giả đó để cái bát trên cột phướng, ngài Tân Đồ Lô dẫn thần thông lấy được, đại chúng họ vỗ tay họ cười. Phật mới kêu ngài Tân Đồ Lô Phật rầy, không được, tỳ kheo là tăng vô nhất vật, ba y một bát, thì tại sao lại ông dẫn thần thông ông lấy cái bát bằng vàng đó làm gì, bộ muốn giàu lắm hả? Cái đó không được, Phật quở, Phật không cho. Nhưng cái đặc điểm của ngài Tân Đầu Lô với Đức Phật, nghĩa là Đức Phật cao, cái chiều cao của ngài thì ngài Tân Đầu Lô chỉ thấp hơn một phân. Và cái ngoại hình của ngài Tân Đầu Lô với cái ngoại hình của Đức Thế Tôn xích xoát 9-10, cho nên Đức Thế Tôn không cho ngài Tân Đầu Lô nhập Niết Bàn. Và ngài nói rằng sau khi Như Lai diệt độ thì ông ở lại thế gian, hàng cư sĩ họ thiết lễ trai tăng cúng dường, thì ông tới đó để chứng trai thế Đức Thế Tôn. Cho nên bây giờ các cái lễ hội trai tăng đều có cái câu là Phổ Thỉnh Đệ Nhất La Hớn Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh, là cái vị này thay thế cho Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn, ở lại thế gian này để đi dự lễ trai tăng thế Đức Phật. Cho nên trong cái lễ hội Du Lan có ngài Tân Đầu Lô là thánh tăng. Cái vị thứ hai là Tôn Giả Mục Kiền Liên, bởi vì ngài là đương cơ Phật nói kinh Du Lan Bộ, cho nên ngài Mục Liên là cái vị thánh tăng thứ hai. Trong cái lễ hội này có quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni trưởng, các vị tỳ kheo là phàm tăng. Như vậy có phàm tăng, có thánh tăng mới gọi là thù thắng. Còn những cái lễ hội khác như là hội chùa Hương, hội Yên Tử ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc, người ta đi dập diều cả tháng trời như vậy, đâu gọi là thắng hội được, không gọi là thắng hội được. Ở gia đình mình cũng có hội, ở ngoài xã hội cũng có hội, phường xã cũng có hội, gia đình mình cũng có hội, dỗ chạp, mừng thọ, sinh nhật, tang chế, cưới hỏi, tức là nhiều người nhóm họp gọi là hội, nhưng mà cái hội đó bình thường không thể gọi là thắng hội được. Mà cái lễ hội Du Lan có hai vị thánh tăng và có phàm tăng, có cư sĩ nam nữ, đúng bốn bộ chúng của Đức Phật, thì cái lễ hội đó gọi là thắng hội. Cái nghĩa thứ hai của thù thắng là cái pháp hội Du Lan này gọi là pháp cứu tế, có khả năng bạc độ được quan hồn, cô hồn, quạnh tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ cái pháp hội Du Lan này, cái công đức này mà các vị đó được siêu thoát, gọi là thắng hội. Như vậy các chùa nhân mùa vu lan này thỉnh tăng về để cúng dường. Thì ở ngoài cổng chùa mới để cái băng Vu Lan Thắng Hội. Còn nếu như cái ngôi chùa đó tổ chức lễ cầu siêu, cài bóng hồng, cơm chay cho Phật tử mà không có thỉnh tăng về để cúng dường trong cái lễ hội Vu Lan này thì để Vu Lan báo hiếu người ta biết. Bởi vì cái lễ Vu Lan, mục đích của Vu Lan là nhắc nhở để cho tất cả những người con làm tròn câu hiếu đạo đối với cha mẹ của mình. Vu Lan là báo hiếu, nhắc nhở, chứ không phải tới cái ngày Vu Lan rồi có hiếu rồi mấy cái ngày khác là bất hiếu. Mà đây là một cái cơ hội hàng năm nhằm cái mục đích là nhắc nhở làm con để báo hiếu cho cha mẹ. Cái thứ hai tôi nói cái hiếu chia làm hai. Ở ngoài đời, ở thế gian đó, thì có hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh. Mà trong đạo Phật là hiếu đạo. Cái hiếu của ngoài thế gian là cái hiếu bình thường, mà cái hiếu của Phật Pháp là cái hiếu đại hiếu. Thế thì Đức Phật tán thán ngày Mục Liên là đại hiếu, rồi tiểu hiếu, trung hiếu ở đâu? Phải có trung hiếu và có tiểu hiếu mới có đại hiếu. Phải có đại học rồi phải có trường tiểu học, có trường trung học rồi nói đại học không, không có tiểu học, có trung học thì nó không đúng. Giờ tôi giải thích. Tiểu hiếu là sao? Trung hiếu là sao? Đại hiếu là sao? Nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất đầy đủ suốt đời mà trên nét mặt con người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Nuôi mà tiếc, nuôi mà kể. Ông bà chúng ta có cái câu nói bất hủ thế này: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nuôi mà tính. Tôi nhớ một hôm tôi dẫn Phật tử đi xuống phố để cầu siêu cho một Phật tử lớn tuổi. Bà là quy y có pháp danh, bà mãn thần thì gia đình mới cho chùa hay. Thì tối Phật tử xuống đó để tụng kinh. Sau cái thời cầu siêu rồi ra bà ngoài uống nước, thì tôi ngồi tôi nghe cái người đằng sau lưng tôi họ nói thế này: bạn biết không, má mình đau mình về mình nuôi gần 2 tháng, mất cái tiền lời cái sở hữu đó mấy chục triệu. Tôi xây qua tôi thấy cái người nói đó mặc đồ tang, tôi mới biết là con gái của cái bà nằm trong cái cổ quan tài đó nói chuyện với bạn. Tôi mới ngồi tôi mới suy nghĩ thế này: tại sao người ta hững hờ như vậy? Có khi nào mẹ mình đi nói với người bạn: tôi nuôi con nhỏ đó tốn bao nhiêu sữa, tôi bồng ẵm nó tốn bao nhiêu ngày, tôi giặt đồ nó, vân vân. Có khi nào mình nghe mẹ mình kể ơn với một người bạn nuôi mình, công lao của mẹ như thế đó như thế kia? Không bao giờ nghe mẹ mình nói hết. Bây giờ mình về mình nuôi mẹ mình mới có 2 tháng mình kể. Như vậy là nuôi cha mẹ bằng vật chất cơm tiền mà suốt đời trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Được như vậy là tiểu hiếu. Được như vậy là tiểu hiếu. Cái thứ hai là hiếu hạnh. Cái hành động của người con thiện ác mà ảnh hưởng đến gia tộc, ảnh hưởng đến đời sống của cha mẹ. Ví dụ giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt đi du học ở nước ngoài, đổ cái bằng cấp cao, khi về nước cả ban ngành của Trung ương ra sân bay đón giáo sư. Vậy thì cha mẹ của giáo sư Ngô Bảo Châu có ngửa mặt lên nhìn mọi người, mà ông bà rất là vinh dự, ông bà rất là hạnh phúc vì cái hành động của con mình. Ngược lại, cái phạm nhân Lê Văn Luyện giết ba người cái tiệm vàng ở Hà Tây, bây giờ ông nội bà nội của phạm nhân đã bỏ xứ đi, cha mẹ của phạm nhân đã bỏ xứ đi, nhục quá. Bây giờ ở trong cái làng, trong cái xóm, nó đi ra thì thấy người quen, đi tới thấy người thân, mà gia đình mình có đứa con giết người thì họ đau khổ, họ nhục. Như vậy cái hành động mà người con đó làm thiện ác, nó có cái tác dụng về cái đời sống của cha mẹ, của ông bà tổ tiên rất là lớn. Đó là hiếu hạnh, là cái hành động. Ở dưới quê tôi, nó có một cái gia đình đó, có hai đứa con đi Mỹ, mà gửi tiền về cho hai ông bà nhiều lắm, cất nhà, rồi xây hàng rào, mua chó vẹt rê về nuôi, trồng kiểng, tiền nhiều quá. Bà đi chợ đó, là cái tiền bà không bỏ trong túi, mà bà nắm ở trên cái tay đó, một nắm tiền để cho thiên hạ thấy. Rồi bà mua cái gì mà ngon nhất, cái gì mà đặc biệt nhất cái chợ đó, vậy ông bà dùng. Còn ông thì đám tiệc, đám giỗ thôi nôi đầy tháng, nghĩ trong làng có cái đám nào cũng không thiếu mặt ông hết. Đi thì hai tay đeo vàng, giàu có mà. Có cái dịp mình đi đám nên mình khoe của luôn. Đùng một hôm có một người ở bên Mỹ họ về, họ mới nói cho hai ông bà biết là con của ông bà ăn cướp. Bây giờ tòa án nó kêu án là tù chung thân. Thì bây giờ hai ông bà đó, mấy năm nay tôi về đi ngang tôi không thấy mở cửa, bởi vì nhục quá. Thậm chí cái đường đi vào nhà đó cỏ nó mọc bít lối hết, thì quý vị biết là sao, không ai tới hết. Nghĩa là người ở hàng xóm cũng không tới cái nhà đó, mà hai ông bà cái nhà đó cũng không đi tới hàng xóm nữa, vì họ nghĩ rằng cái hành động của con họ làm ác, nó có ảnh hưởng đến cha mẹ. Cái thứ ba nữa là hiếu tâm. Cha mẹ có con đâu phải đứa nào nó cũng giàu hết, mà đâu phải đứa nào nó cũng nghèo hết, rồi có đứa giàu có đứa nghèo. Bây giờ cái đứa giàu đó, khi mà dỗ chạp ông bà nó về, nó có xe hơi, xe con, nó mua này khác, nó chở đầy xe hết nó về nhà. Thì ở dưới quê đó, họ túa ra một đứa thì bồng con, một đứa thì xách đồ mừng rỡ lắm. Bởi vì nó giàu, nó nhiều tiền quá, nó về đến một xe lận. Nhưng mà nó có hiếu, nó biết ngày dỗ ngày chạp ông bà nó về nó dự. Còn cái đứa con nghèo ở quê đó, nó đâu có tiền, nó bắt được con cua, nó bắt được con cá, nó có nảy chuối, nó có trái bầu gì nữa, nó mang về nó cúng dỗ ông bà nó, có ai đón nó không, có ai rước nó không, nó nghèo quá. Như vậy đứa con nghèo cũng có cái tâm, mà đứa con giàu cũng có cái tâm. Nhưng mà vật chất thì đứa con giàu nó nhiều tiền, đứa con nghèo thì nó ít tiền. Về vật chất nó có khác, nhưng mà cái tâm nó không khác. Bây giờ trong đạo Phật, cái Phật tử A đó, họ nghe cái chùa đó đang xây, họ cất, họ tới họ cúng 20 triệu, họ có tiền. Còn cái ông Phật tử B đó, ông nghèo, ông có 50 ngàn, ông tới ông cúng. Mà hai người này đồng phát tâm hết, cái người Phật tử phát tâm cúng 20 triệu, mà cái người Phật tử nghèo phát tâm cúng 50 ngàn. Về cái mặt hình thức vật chất thì hai người này nó có khác, khác xa lắm. Nhưng mà hai người đều phát tâm thì cái phước đức bằng nhau. Cho nên tôi có một cái đặc biệt, dường như có mình tôi thôi chứ không có ai có hết. Tôi cất chùa ai cúng thì tôi cất, tôi không có biên cái phương danh Phật tử cúng dường. Người ta thắc mắc, ta hỏi tôi chứ tại sao vậy? Sao Phật tử ta cúng thầy không mà biên cái phương danh, thầy niêm yết ở đó cho người ta biết? Tôi nói tôi biết chứ, tôi làm pháp sư mà chẳng lẽ cái chuyện bình thường tôi không biết. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, cái bà là bà cúng cho tôi 10 triệu tôi để đầu trên phải không? Còn cái ông kia ông cúng 50 ngàn tôi để dưới chót đúng không? Chứ làm sao tôi để 50 ngàn ở trên được? Thì cái người Phật tử nghèo họ buồn tội nghiệp, họ buồn, họ thấy họ gì, họ bị, họ tủi thân mình có 50 ai để trên đó. Vì vậy cho nên tôi ở chùa, tôi cất chùa, Phật tử cúng thì tôi cất, quý vị có phước, còn không cúng thôi. Tôi cất dùm cho quý Phật tử thôi, chứ còn phước là quý vị. Quý vị có tin tôi thì quý vị cúng, không tin thôi. Phật tử là con dao, quý thầy là cục đá mài dao. Trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn nói như vậy. Quý vị đem cái con dao có nhà của quý vị, nó lục quý vị đem lên cục đá, quý vị mài thì cái dao nó bén, mà cục đá nó mòn, nó mòn. Tôi đâu có dạy gì tôi để quý vị mài cho cục đá tôi nó mòn. Tôi đâu có dạy đâu, tôi biết tu mà. Cho nên quý vị phát tâm, quý vị cúng 1 đồng, 2 đồng, 1 triệu, 2 triệu, mà quý vị phát tâm là cái phước đức bằng nhau. Vậy thì cái tâm hiếu này giàu nghèo bằng nhau. Quý vị đừng nên nói rằng nghèo mà bất hiếu với cha mẹ, không nên nói như vậy. Không phải nghèo bất hiếu, mà có tâm hay là không có tâm. Người ta nói nè, tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Người ta hát em, ta ru em, ta hát cái bài đó. Tôi 10 giờ, sau khi tôi niệm Phật xong rồi đúng 10 giờ, tôi gọi điện thoại về, tôi hỏi mẹ, chiều nay mẹ có ăn cơm được không? Mẹ uống thuốc chưa? Bà cậu, chiều có đứa nào nói dẫn mẹ ra ngoài trước sân đi chơi không? Tôi hỏi bà cậu, mà nếu như cái đêm nào mà tôi quên ba cái câu đó, hồi qua 11 giờ tôi không dám gọi nữa, sợ mẹ tôi mất giấc ngủ, là đêm đó tôi thấy tôi ngủ không được, tôi phải gọi tôi thăm mẹ tôi cái đó. Như vậy tôi đi tu, tôi không có lo được miếng cơm manh áo, tôi không có đỡ đần mẹ tôi, nhưng mà cái tâm hiếu của tôi luôn luôn tôi nghĩ đến cha mẹ tôi. Thì quý vị có cha có mẹ này, chắc quý vị cũng nhớ chứ, đừng quên cha mẹ. Người ta hỏi thế này, mình làm gì để giúp đỡ cha mẹ, mình làm gì trả hiếu cho cha mẹ? Thì người ta trả lời nhiều chuyện lắm. Giúp đỡ cha mẹ bằng cách lao động, rồi là lo quản lý công ăn việc làm đủ chuyện. Nhưng tôi thấy rằng không cần nói nhiều, không cần nói nhiều. Có cái người con gái đó, lâu lâu cái chạy về thăm mẹ, thấy bà ngồi trên cái bộ phản đó, cô mới chạy vô cô ôm cổ bà, cô hung, cô nói con thương mẹ quá trời quá đất. Bà già bà mừng mà nói con mà nó về nó thương mình, nó chạy về nó hung mình, nó thương mình. Mà tháng sau nó chạy về lần nữa, nó nói vậy thôi, con thương mẹ quá trời quá đất, xuống dưới nhà dưới lục ăn cho một bụng đi về. Thương mẹ quá trời quá đất. Tôi nói coi ai có thì ráng chịu nha, chứ tôi không biết à. 3 tháng sau chạy về nữa, thấy mẹ ngồi ra chạy vô ôm cổ hung nó, con thương mẹ quá trời quá đất. Bà già bà nghi rồi, nó đâu có cho vậy đâu. 2 tay không, chạy xuống bếp ăn bụng nữa đi về. 3-4 tháng sau chạy về, cũng thấy bà ngồi đó chạy vô ôm cổ hung bà, con thương mẹ quá trời đất. Bà đưa cái tay bà nói mày xạo, đâu có cho tao vậy đâu mà thương, không có cho gì hết. Cho nên hôm đó tôi đi giảng ở Đà Lạt, tôi về ghé Bảo Lộc, cái tiệm trà Trâm Anh á, lúc đó cái tiệm trà Trâm Châu chưa có. Tôi ghé đó cho Phật tử họ uống trà, uống cà phê, rồi họ mua cà phê mua trà đó. Tôi đi vòng, tôi thấy có cái cô bán hàng, rồi cô bán tơ sống nhiều màu đẹp lắm. Tôi mới hỏi cái cô bán hàng đó, cô ơi cô bán cái sắp giải này bao nhiêu? Cô hỏi chứ thầy tu thầy mua cái đó làm chi? Vô duyên không, tao mua bán hỏi chi vậy? Tôi mới nói tôi còn má, tôi thấy cái màu này nó hợp với mấy bà già, tôi tính mua cái sắp giải này về tặng cho mẹ tôi vào dịp lễ Vu Lan. Cái cô bán hàng đó cổ mới buồn, cổ nhìn xuống, cổ không nói gì hết. Thì tôi đứng tôi nhìn, tôi thấy rằng cái thái độ của cô chắc hồi nhỏ lớn cô chưa cho má cho cô cái gì hết. Bây giờ cổ nghe cái ông sư này ông nói mua về cho má đó, là cổ nhớ má cổ. Cái cổ mới nói con bán cho người ta 180 ngàn, con bán thầy 150 ngàn, bớt 30. Trong bụng tôi nói 30 đó cho má cổ. Chứ nếu tôi cho ai thì cổ không bớt đâu, mà tôi cho má tôi cổ bớt. Thế là tôi mang cái sắp vải đó về, mà mấy tháng tôi không có dịp đi ngang nhà đó. Hôm đó tôi đi giảng cái chùa Phật Học Cần Thơ, tôi mang theo cái sắp giải tôi về, tôi ghé nhà tôi nói mẹ con đi giảng ở Đà Lạt, con ghé cái chỗ đó con thấy người ta bán cái vải cái màu này hợp với mấy bà già, con mua tặng cho mẹ, mẹ mai cái áo dài mẹ đi đám với người ta. Mẹ tôi cầm cái sắp giải 2 tay, mẹ tôi khóc, tôi thấy nước mắt bà rơi ướt cái sắp giải hết. Tôi đứng tôi nhìn, tôi thương mẹ tôi quá. Cho nên mình chỉ cần nhìn mẹ cho thật lâu, rồi nói với mẹ rằng con thương mẹ lắm, nhiều đó đủ rồi. Bởi vì ít có khi nào mình nhìn mẹ mình lắm. Đòi tiền thì được, làm nũng làm nịu làm khổ mẹ thì được, chứ ít có khi nào nhìn mẹ thật lâu. Cái nhìn thật lâu đó nhà Phật gọi là quán chiếu. Mình nhìn thử coi. Tôi nhìn mẹ tôi thấy mẹ tôi khóc. Tôi mới suy nghĩ thế này, mẹ tôi có khả năng mua 1 sắp giải, 2 sắp giải được, nhưng mà cái sắp giải này của con cho mẹ. Tôi đâu có nói tôi thương mẹ tôi quá trời quá đất đâu, nhưng mà cái khúc giải này thay lời để nói, mẹ tôi cầm xúc giải, mẹ tôi xúc động, mẹ tôi khóc vì con thương mẹ mới cho. Vu Lan bồn ở chỗ đó, chứ không phải đọc kinh Vu Lan thuộc lòng mà du kinh Vu Lan bồn cho đó, phải không? Như vậy trong kinh Vu Lan bồn Đức Phật nói là đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót cồn thau. Ôi cho nhiều quá, giàu là mới nổi chứ nghèo sao là đại gia mới làm nổi Vu Lan. Con cha mẹ nghèo này ở địa ngục à? Lát nữa tôi giải mã chỗ đó quay về nghe. Cái chỗ đó cái chỗ đặc biệt của kinh Vu Lan đó. Mai mốt chùa Xá Lợi này cúng Vu Lan tôi lên tôi dự tôi đếm đủ 100 món nha, chứ thiếu tôi không có dự đâu. 3-4 món là cùng. Làm gì mà ngoài chợ bán là đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Rồi một cái thầy một cái giường nữa. Đi dự lễ Vu Lan có cái giường nữa. Thao bồn đèn đốt nhang dầu giường chiếu và đủ thứ hết. Như vậy là ai cúng nổi? Mà trong kinh nói như vậy đó, mình thực hiện sao? Trong đó có một cái ẩn ý trong đó đặc biệt. Tới bây giờ mẹ tôi chưa may cái áo. Năm nay bà 89 tuổi còn giữ cái khúc vải đó. Tôi nói mai mốt mẹ tôi chết, tôi để trên cái ngực mang theo xuống dưới đâu mặc, chưa may. Rồi bây giờ tôi nói cái nguyên nhân mà Đức Phật nói Pháp Vu Lan Bồ là tôn giả Mục Kiền Liên, là trong thập đại đệ tử của Đức Phật, ngày chứng quả A La Hán có sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông là con mắt của mình gọi là nhục nhãn, mình nhìn qua cái tấm vách, cái tấm bảng đó mình không thấy được, nhục nhãn. Còn thiên nhãn đó là dòm lên trên nền trời bao nhiêu cái ngôi sao trên đó, thiên nhãn họ thấy hết. Hằng hà sa số thế giới ở chỗ nào họ cũng thấy hết, không có bị hạn chế. Con mắt của mình gọi là nhục nhãn. Trong nhà Phật chia ra năm con mắt: nhục nhãn là một, thiên nhãn là hai, pháp nhãn là ba, huệ nhãn là bốn, Phật nhãn là năm, tức là năm con mắt, chứ không phải con mắt của mình đâu. Thế thì mẹ của ngài vừa mất, ngài mới dùng thiên nhãn ngài xem coi cái thần hồn của bà đó bây giờ ở cái cảnh giới nào trong lục đạo: nhân đạo, thiên đạo, a tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, trong lục đạo đó coi cái phần hồn của mẹ mình đó ở cái cảnh giới nào. Ngài tìm hết nhân gian không thấy, ngài phóng thiên nhãn này a tỳ địa ngục thì thấy thân mẫu của ngài đọa làm ngạ quỷ, đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trong, thân xác thì tiều tụy, đói cho ăn sắc cục, khát uống nước đồng sôi. Ngài thấy cái hình hài của mẹ ngài, ngài bất nhẫn. Rồi tiếp theo đó, bà đói mà, ngạ quỷ là quỷ, loài quỷ đói, đem cái bát cơm dâng cho bà, tay thì che lại, tay thì bóc ăn, cơm quá thành lửa, ăn không được. Mục Liên thấy vậy bi ai, tức là thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương là ngày khóc. Như vậy kinh báo ân phụ mẫu, Đức Phật lại đóng xương khô ngày khóc. Kinh Du Lan Bồn, ngày Mục Liên dâng cơm cho mẹ, mẹ bốc thành lửa là Mục Liên khóc. Thầy khóc, trò khóc. Hai bộ kinh nó đặc biệt. Rồi bây giờ tôi nói cái chỗ mà ngày Mục Liên thấy mẹ của ngài bốc cơm mà quá lửa đó. Cái lửa đó không phải là cái lửa ở dưới bếp, lửa củi, lửa than, mà cái nội kết, cái lòng tham lam sân hận của bà nó bừng bốc lên, nó thành cái lửa, chứ không phải lửa ở dưới bếp. Trong chánh văn của kinh Du Lan Bồn có cái câu này: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, tức là thâm kiết, tức là cái nội kết. Nội kết là gì? Tức là cái chủng tử nó sâu, nó kết nhiều đời nhiều kiếp ở trong nội thức của mình, cái đó gọi là nội kết. Thì bà Lưu Thanh Đề tạo ra nghiệp tham lam, bỏng sẻn, tà kiến mà nó sâu, nó kết nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái nội thức của bà. Bây giờ đọa trong địa ngục vẫn còn tham. Ở trên thế gian này mình tham nó có lý do, quý vị. Tham để ăn, tham để mặc, tham để thụ hưởng ở cái cõi đầy nè. Cho nên ai cũng tham hết ba cái yếu tố đó, cho nên người ta phải tham. Thế thì bây giờ đọa trong địa ngục, quần áo mặc cũng không được, cơm ăn cũng không được, không có cái gì thụ hưởng hết, thì tại sao còn tham? Ở nơi A Tỳ địa ngục mà cái lòng tham lam bỏng sẻn tà kiến vẫn còn. Đó là mẹ của Mục Liên Thanh Đề. Đúng cái lý đó. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên dâng cái bát cơm cho bà đó, thì bà suy nghĩ thế này: mình có hạnh phúc quá, mình đọa địa ngục mà con mình đi tu xuống đây thăm mình được, chứ còn tội nhân ở trong cái ngục này có ai xuống thăm được đâu. Quý vị thấy ở trên thế gian này cái ngục tù đó có thân bằng quyến thuộc mà vô được không? Quản giáo là một, tù là hai, chứ không ai vô được. Thì A Tỳ cũng vậy đó, không ai vô ra được, không ai đến được, trừ ra Mục Kiền Liên. Ngài nương oai thần của Đức Phật, ngài có thần thông, ngài mới xuống A Tỳ thăm mẹ được, thì bà hạnh phúc lắm. Bây giờ đó bà đem cái bát cô này bà chia cho tội nhân vòng vòng đó, người dài hộp ăn cho đỡ đói, thấy không nè? Nhưng mà bà không cho ai hết, bà che lại. Tại sao bà che? Vì bà sợ tội nhân chung quanh nó tới nó giật, bà phải che lại. Rồi bà chửi bới, bà chà đạp, bà sân si lên, thành để nó thành lửa, chứ không phải lửa ở dưới bếp, lửa than, mà cái lửa sân si ở trong lòng của bà, nó vô cái nội kết, nó thành cái lửa. Thì bây giờ Mục Kiền Liên thấy cái cảnh đó thì sao? Bây giờ mình hình dung ngài là con người bằng xương bằng thịt. Thì tôi nói cái chỗ đó quý vị nghe, cách đây 5 năm cũng cái ngày Du Lan này tôi giảng chùa Long Thọ ở Long Khánh, thì tôi xuống pháp tòa là khoảng 10 giờ, 8 giờ tôi giảng rồi 10 giờ xong, thì quý thầy đã mời tôi ở lại dự lễ trai tăng. Thì tôi nghe điện thoại là mẹ tôi cấp cứu ở bệnh viện Triều An. Tức là trong lòng tôi nó nóng như lửa, không thể nào tôi ở lại được, bằng mọi cách tôi về Triều An. Thì tôi thấy rằng thân nhân của tôi ngồi ở ngoài cái phòng cấp cứu đó, mà mặt mày họ không có chút máu nào. Bởi vì trong cái phòng đó cứ 30 phút 40 phút có cái băng ca xuyên khiêng ra có người chết. Thì dòng họ bà con tôi, em út tôi ngồi ngoài đó chờ cái băng ca khiêng ra có mẹ mình không, cho nên họ sợ lắm. Bây giờ tôi mới năn nỉ y tá tôi vô cái phòng rồi tôi thăm mẹ tôi, họ không cho. Họ nói cái phòng này đặc biệt không ai vô được hết. Tôi năn nỉ cách nào họ cũng không cho hết. Bây giờ tôi mới nhìn được cái cửa có cái lỗ nó bằng ngón tay út ngày này, họ đút cái chìa khóa vô họ mở cái khóa. Tôi mới hỏi cô y tá vậy, thưa cô, cái giường của mẹ tôi nằm đó là từ ở ngoài vô cái giường thứ mấy? Cô y tá nói là cái giường thứ 10. Tôi mới nheo con mắt tôi dòm trong cái lỗ khóa đó, thì tôi đếm là cái giường mẹ tôi là giường thứ 10, tôi biết mẹ tôi rồi. Nhưng hai cái chân thì mẹ tôi thì họ cột, hai cái tay mẹ tôi thì họ cột. Trên đầu giường một chai nước biển, ở dưới chân một chai nước biển, đắp cái tấm ra trắng hết. Tôi nhìn thấy đó, nước mắt của tôi rớt liền, tôi khóc liền. Thì bây giờ cái hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên nó hiện ra trước mặt tôi. Trời ơi, mẹ khổ quá, khổ quá. Bây giờ mình làm sao mình cứu mẹ, mình làm sao mình gánh vác cái cho mẹ mình được. Vô phương không làm được. Tôi mới nghĩ rằng như vậy mẹ mình chỉ cấp cứu trong bệnh viện chưa đọa địa ngục, mà mình đã bức xúc, mình đã khổ như vậy rồi, thì Đức Mục Kiền Liên ngày xưa đi xuống A Tỳ tìm mẹ mà thấy bà là bốc cơm mà cơm quá thành than lửa, trời ơi, Đức Thầy khổ gấp ngàn lần mình rồi. Cho nên từ cái chỗ đó tôi mới thấy Kinh Du Lan Bồn rất là đặc biệt. Quý vị tụng ngày nào cũng tụng hết mà không biết mấy cái đó đâu. Hôm nay cái đó Du Lan Bồn. Ngang chỗ đó là chúng ta thấy rằng thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương. Thì tôi thấy mẹ tôi trong phòng cấp cứu tôi cũng bi cảm xót thương, nhưng mà mẹ tôi mới bệnh mình nằm cấp cứu cho mẹ tôi chưa đọa địa ngục, thì Đức Mục Kiền Liên sẽ khổ gấp ngàn lần tôi. Ngài cứu không được. Vội vàng về Kỳ Viên Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật. Ngài nói thưa Thế Tôn, hôm nay con tận mắt con thấy cái khổ của chúng sinh trong địa ngục như thế này, như thế này, như thế này. Ngài kể tường tận cho Đức Phật. Bây giờ vũ lòng thương xót, Thế Tôn dạy cho con cái cách nào để con cứu mẹ con. Đó là pháp cứu tế. Phật nói với Mục Liên, ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ, ông sắm sanh quả phẩm trai nghi, thỉnh mười phương chúng tăng về cúng dường, thực hiện cái pháp vô lan bồn đó, đầu ăn trăm món trái cây năm màu. Bây giờ tôi nói cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày Phật hoan hỷ. Tại sao rằm tháng giêng Phật không hoan hỷ? Tại sao rằm tháng mười Phật không hoan hỷ mà hoan hỷ rằm tháng bảy? Quý vị muốn biết Phật hoan hỷ thì quý vị sẽ nhìn cha mẹ mình ở gia đình hoan hỷ như thế nào thì Đức Phật mới hoan hỷ. Tôi ví dụ quý vị thấy, ông A đó, ông có một cái tài sản rất lớn, cơ sở làm ăn, máy móc, tiền bạc, nhà cửa. Để bây giờ ông sắp chết rồi, ông kêu con lại, ông di chúc cái tài sản đó, ông lựa cái đứa con nào ông mới di chúc. Ông kêu cái thằng mà đi đánh bạc, cái thằng hút xì ke đó, ông giao chắc không giao đâu. Ông phải coi dò coi cẳng cái thằng con nào nó có hiếu, nó biết ông, biết bà, biết dỗ, biết chạp, rồi nó biết tiền cần kiệm, nó biết giữ gìn cái tài sản này thì mới giao cho nó. Chứ bây giờ mình giao cho nó mà nó lập phá sản thì đau khổ biết chừng nào. Bây giờ Đức Phật cái mùa an cư kiết hạ mà các thầy tỳ kheo chân tu thật học, Phật mừng. Con ở nhà có hiếu, biết làm ăn, biết giữ gìn tài sản của cha mẹ thì cha mẹ mừng. Trong Phật pháp thì các thầy tỳ kheo chân tu thật học là Phật mừng. 3 tháng an cư xong rồi, đến cái ngày tự tứ thì các thầy làm cái pháp tự tứ, cái lễ tự tứ có nghĩa là sám hối, có tội, nghi có tội. Các vị trưởng lão chỉ dạy cho con như pháp mà sám hối. Thì sau khi mà làm cái pháp sám hối tự tứ rồi thì các thầy tỳ kheo không ai có tội hết. Như vậy là cái công quân tu tập trong 3 tháng giới đức thanh tịnh trang nghiêm đó, cái ngày tự tứ đó không còn tội lỗi nữa, thì Đức Phật mới mừng. Phật nghĩ rằng cái gia tài Phật pháp mà sau khi Như Lai diệt độ mà các hàng tỳ kheo chân tu thật học thì cái gia tài của Phật pháp, cái sự nghiệp này không mất, sẽ tồn tại ở thế gian này. Còn nếu như cái mùa an cư kiết hạ đó mà các thầy tỳ kheo lêu lỏng không có tu học, Đức Phật buồn. Con phá sản là cha mẹ khổ, mà các thầy không tu là Phật buồn. Cho nên vì vậy mà rằm tháng bảy gọi là Phật hoan hỷ, vì Phật thấy rằng đệ tử của Phật vị nào lớn nhỏ đều chăm lo trao dồi tam vô lậu học, giới định huệ trang nghiêm, ngày tự tứ rồi sám hối không ai còn tội nữa hết. Thầy đàn Việt cư sĩ dọn tiệc vô lan bồn, thỉnh tăng về để cúng dường, thì các vị cái tâm thanh tịnh của các vị đó, các vị chú nguyện thì phước vô lượng vô biên. Cho nên ngày đó là ngày Phật hoan hỷ. Bây giờ đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Ở trong đạo Phật có mấy cái câu chuyện. Cái chuyện thứ nhất là một hôm Đức Phật đến cái nhà của cư sĩ đó để quá duyên, thì rất tiếc là người lớn không có ở nhà. Mấy đứa bé ở chung quanh xóm đó, nó tập trung lại, nó làm đám giỗ nhà chòi nó chơi. Đám giỗ nhà chòi là sao? Đứa nấu cơm, đứa nấu canh, đứa xào, đứa nấu. Riêng bé Lệ Sa là con của chủ nhà đó, nó phụ trách cái nồi cơm, lấy cái gáo dừa đổ cát vô, lấy 3 cái cục gạch làm cái ống táo, giả bộ nấu cơm là cái đám giỗ. Đức Phật đến thì bé ra, bé mới chắp tay, bé nói: thưa Thế Tôn, bố mẹ con không có ở nhà, đi làm việc ở ngoài đồng. Phật mới nói: được, các con chơi đừng có mất đoàn kết. Phật đi ra thì bé mới nghĩ rằng mỗi khi mà Đức Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm ra cúng dường, bữa nay Đức Phật đến không có gì cúng hết, cái thói quen mà. Cho nên bé thấy thương Phật, thương quá. Bé mới nói với các bạn nè, các bạn à, bây giờ mình cúng dường cho Đức Thế Tôn cái nồi cơm nha, tức là cái chùa cát đó. Thì các bạn đồng ý. Bé mới bê cái nồi cơm, bé chạy theo, bé quỳ xuống, bé nói thưa Thế Tôn, xin Ngài dừng lại cho con cúng dường. À, Phật dòm lại thấy cái chùa cát mà bé nói là cái nồi cơm. A Nan lắc đầu. Thì một tay Đức Phật nhận cái nồi cơm, một tay Đức Phật xoa đầu bé. Phật nói: của tuy đất cát lòng con kính thành, nó đâu phải là đồ ăn trăm món trái cây năm màu đâu, mà cái chùa cát là một chuyện. Một chuyện thứ hai là bà già cúng đèn, bà đi xin được hai quan tiền, mà vua Ba Tư Nặc thì thỉnh Phật về để thuyết pháp. Ban đêm ngày đốt đèn ở ngoài rào đó, nhiều đèn lắm. Bà lỡ bà mới nghĩ rằng ra đời gặp Phật là khó, mà cúng dường cho Đức Phật thì phước báo lớn lắm. Mà bây giờ mình đi xin được hai quan, bà ghé bà mua cái đèn dầu. Ông chủ quán nói không đủ tiền, cái tiền của bà đủ cái đèn thôi chứ dầu thì không đủ. Bà cắt tóc bà thế, ông chủ quán đó mới đông dầu cho bà đầy cái bình đó. Bà đốt cái đèn, bà lén lén bà tới cái hàng rào đó, bà mang đó, bà cúng. Thì khuya Đức Mục Kiền Liên ngày đi thăm, thì vào canh năm rồi thì tất cả đèn đó, cái thì tắt cái thì cháy, nó canh năm rồi. Nhưng mà đặc biệt có cái ngọn đèn đó cháy sáng lắm. Ngày dùng cái y ngày quạt nó không tắt. Ngày về ngày bạch với Đức Phật: thưa Thế Tôn, có một cái ngọn đèn đặc biệt, đèn của vua cúng thì nó khác, mà cái đèn này đặc biệt mà nó cháy từ đầu hôm thôi đó, mà dầu nó không cạn mà con quạt nó không tắt. Đức Phật nói đó là vị Phật tương lai. Bà già ăn xin, bà nghèo, bà mua cái đèn, bà cúng không đủ cái tiền mua dầu, bà cắt tóc bà thế, đó là một vị Phật tương lai. Như vậy cái tài sản của bà già cúng đèn đó có phải là đồ ăn trăm món trái cây năm màu không? Một người thứ ba nữa, cái vị thí chủ này nghèo mà muốn cúng dường cho 1250 vị tỳ kheo và Đức Phật, mà số tiền của bà thì ít quá, có 2 đồng, nhưng mà cái nguyện của bà là bà cúng hết 1250 vị và cả Đức Phật, nhưng mà cái tài sản thì quá ít. Bà suy nghĩ hoài không biết làm sao. Bữa đó bà mới ra ngoài sân, bà quỳ xuống bà chắp tay, bà nói: thưa Thế Tôn, con nghèo nhưng mà cái tâm của con thì con muốn cúng dường tất cả các vị đệ tử của Ngài, kể cả Ngài nè, nhưng mà không biết làm sao con cúng. Sáng hôm sau bà mới nghĩ ra được một cái kế là bà đi mua muối 2 đồng, bà về bà bỏ trong cái nồi canh đó. Thì trưa hôm đó, đây cái trai phản trưa hôm đó, đó là 1250 vị và Đức Phật, với cái số tiền của bà rất ít mà bà cúng dường cả tăng đoàn của Đức Phật. Như vậy đâu phải là đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Quý vị thấy không, qua 3 cái mẫu còn nhiều chuyện lắm, không có thời giờ. 3 cái mẫu chuyện của quý vị thấy nè, Đức Phật chỉ dùng cái tâm chứ không phải là kể đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Bây giờ tôi kể cái chuyện đời thường cho quý vị nghe, đó là chuyện đời xưa. Bây giờ chuyện đời thường. Năm 1973 tôi đi hoằng pháp ở tỉnh Bến Tre, huyện Dòng Trôm. Nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái người nông dân này nghèo, không có vợ con, nghèo quá người ta không có gả con, sống bằng cái nghề là đi chài ở dưới sông Ông đi chài xong rồi đem tôm cá lên chợ Vòng Trôn nó bán, đổi gạo về sống còn một mình ở một cái chòi sập sệ. Hôm nọ ông đi bán xong rồi ông mới nghe người ta đồn ở trên đầu chợ đó, có người ta bỏ một đứa bé trai ở trong cái thúng. Ông mừng quá, ông chạy lên, ông không có con mà. Ông chạy lên ông vỡ cái thúng ra, ông thấy kiến nó bu. Ông ngồi ông gỡ từng con kiến nó cắn sưng, sưng mặt sưng mày hết. Ông mới bế cái đứa bé đó vô trong hội đồng xã, ông báo hai người chứng. Ông mang thằng bé đó về ông nuôi, làm con nuôi đó để dưỡng tử minh tinh là con nuôi. Tội nghiệp nghèo quý vị, đâu có sữa, nấu cơm chắc cái nước cơm nữa, lấy cái đường thẻ đó, lấy cái dao gọt gọt rồi nó quậy lên cho nó uống. Vậy đó mà nó sống, nó mập mạp và nó lớn, dễ thương lắm. Tới năm nó 18 tuổi, tối cha con mới nói này, con ơi, cái đời của bố nghèo khổ cùng cực, cho nên bố không lấy vợ được. Bây giờ tới cái đời con thì chắc cũng phải ở giá nhờ bố cho tiền đâu mà cưới vợ. Thôi ráng nha con, bố làm sao con vậy. Ông động viên cho thằng con ở giá nhờ ông không có vợ, nghèo quá. Đến năm nó 20 tuổi thì cái nhà gái đó ở cái xóm trên đó, họ tới họ nói hai cha con bây giờ họ đem con gái họ gả, họ bao hết đám cưới rồi tất cả mọi việc quần áo đãi đằng họ lo hết. Thì ông thấy như vậy là nó có phước. Bây giờ mình không có tiền cưới vợ cho nó mà nhà gái họ tới họ gả con, rồi họ bao hết, rồi làm đám cưới xong nhà gái mới mua cho chiếc đò cho chàng rể đi học tài công 3 tháng, về chạy đò từ chợ Vòng Trôm lên Bến Tre. Như vậy là tạo công ăn việc làm. Người con có hiếu lắm. Và cái người vợ đó mà giặt đồ cho ông bố thì người con không có cho. Cái hiếu của anh để anh trả. Bởi vì ngày xưa là bố của anh nhặt anh ở ngoài chợ mang về gỡ từ con kiến mà nuôi anh cho đến bây giờ, cho nên cái hiếu của anh để anh trả, không cho bà vợ giặt đồ cho bố. Còn nấu cơm mà dọn đó là bố ăn trước. Ông bố đó thì thương con cho nên đợi con đi đò máy về để chạy đò về cùng ăn. Cái bữa đó nó có xảy ra một cái chuyện là khi chiếc đò từ Bến Tre về Vòng Trôm có một người bệnh, họ bao cái đò trở lại Bến Tre nữa, cho nên người con nó phải đi một chuyến đò lên Bến Tre nữa, về tới nhà 2 giờ chiều. Ông già chống gậy ra ngoài đầu ngõ đó, mới ngắt cái ghế ngồi đó mà chờ con về mới ăn cơm. Người con về thấy bố ngồi rồi mới chạy lời nè, con lại bố, bố tha thứ cho con. Lần đầu tiên cũng như cuối cùng, không bao giờ con tái phạm nữa. Bởi vì người bệnh họ bao chiếc đò trở lên Bến Tre một lần nữa, mà ngày xưa đâu có điện thoại mà gọi về, cho nên về vậy con phải lỗi hẹn, con không về ăn cơm với bố, để bố ngồi bố chờ con đến 2 giờ chiều. Khi ông bố chết, bữa đó có tôi ở đó. Anh mua một cái quan tài rất là nhiều tiền, cây quỳnh đàn. Còn cái dụng cụ mà liệm ông đó là ông vô tiệm thuốc bắt ông mua tim bức về ông liệm cho ông. Gắm Thượng Hải, tim bức, cái hòm cây quỳnh đàn, nhiều tiền lắm. Thì mấy người ở trong xóm, mấy cô bác lớn tuổi đó mới nói thế này: bác Năm lớn tuổi rồi già chết, đó là cái quy luật. Nhưng mà bác thấy tụi con làm nhiều tiền quá, thay vì cái số tiền mà mua quan tài, mua cái vật dụng để liệm bác Năm đó, thì để đó tụi con làm cái vốn làm ăn, mình làm vừa phải thôi. Nhưng mọi người ở trong xóm này làm như vậy tốn tiền quá. Cô bác người ta thấy vậy, người ta mới ý kiến. Cái người con nó nói thế này: thưa cô bác thương con, cô bác dặn dò, cô bác dạy, nhưng mà riêng con thì con nói thế này: Nếu như ngày xưa mà bố con không hy sinh cho con, không mang con về để nuôi dưỡng, bỏ ngoài đầu chợ đó, một giờ đồng hồ sau kiến nó cắn chết. Con nhớ cái ơn đó. Mặc dù không sanh nhưng mà dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng. Bây giờ con có nhà cửa, con có công ăn việc làm, giả như con bán hết cái gia tài này con chôn bố con chưa trả được cái ơn. Mà bố con cứu cái mạng con bán hết cái gia tài này để con trả cái hiếu cho bố con chưa xứng đáng. Đối với cái vật chất mà con dành cho bố con cho cái ngày cuối đời của bố con chưa xứng đáng với cái công ơn của bố con. Đó là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, đó là du lan bồn. Đúng ra Đức Phật nói thế này quý vị, công ơn của cha mẹ quý vị lớn lắm. Hình hài bóc thể, công ăn sự nghiệp của quý vị hôm nay là từ cha mẹ quý vị mới có. Bây giờ quý vị bán hết gia tài đó để thực hiện pháp du lan bồn, để mà cứu độ cha mẹ quý vị. Phật nói như vậy, người ta nói cái đạo Phật gì ác quá. Cúng du lan báo hiếu mà biểu người ta bán hết gia tài đó. Cho nên Phật nói bớt lại đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, chưa hết gia tài, chưa hết. Bởi vì sao? Cha mẹ còn sống, họ nuôi, họ cho ăn, họ chăm sóc, họ thương yêu, họ quản dưỡng. Thì khi cha mẹ chết, họ mới bỏ tiền ra, họ mới thực hiện pháp du lan bồn. Nếu như cha mẹ còn sống, họ dông ân bạc nghĩa, thì khi chết rồi chưa chắc họ bỏ ra một đồng, họ thiết lễ du lan, họ cúng dường, không bao giờ. Tôi nói tôi có cái bà Phật tử, bà gửi tôi 2 cây vàng, nay là 5 năm. 5 năm rồi. Tôi hỏi sao bà không gửi cho con mà bà đưa cho tôi. Bà nói trời ơi khổ lắm thầy ơi, không lẽ tôi nói cái chuyện nhà tôi nó bêu xấu. Cái ngày giỗ chồng tôi là cha chúng nó, mà tôi nhắn 5 hồi 10 hiệp không có đứa nào về hết. Mà tôi bỏ tiền ra tôi giỗ chứ đâu phải tiền của nó. Tôi chỉ kêu nó về giỗ bố nó thôi mà nó không có về. Thì thầy nghĩ rằng mai mốt mà tôi chết rồi nó có bỏ tiền ra nó giỗ tôi không? Cho nên tôi gửi tiền cho thầy, mai mốt tôi chết thầy giỗ. Du lan bồn là ở chỗ đó. Chỗ đó là du lan bồn. Một câu chuyện tiếp theo nữa là hai ông bà già ở với thằng Út. Vợ chồng nó cưới vợ xong rồi nó về nó ở được mới mấy tháng. Nó nói ba mẹ bây giờ bán cái phần đất Hương Quả này, người nước ngoài ta mua nhiều tiền lắm, rồi con mua lại cái nhà nhỏ hơn một nửa tiền, còn lại con làm vốn làm ăn, chứ bây giờ đi hỏi tiền lời nhiều lắm. Cha mẹ thương con nó nói làm ăn mà. Hai ông bà bán cả đất cả nhà được 12 cây vàng. Nó mua lại cái nhà ở trong hẻm 5 cây, còn lại 7 cây nó để vốn nó làm ăn. Nhưng mà khi nó mua cái nhà sau này đó, nó gạt tên hai ông bà ra, vợ chồng nó đứng tên, hai ông bà ở đậu. Trời, nói đau khổ lắm quý vị. Rồi. Tháng thứ nhất, tháng thứ nhì, tháng thứ ba là bật luôn, không có tiền lời, tiền lỗ gì hết. Rồi nó mới đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, nó nhà của nó, vợ chồng nó, hai ông bà ở đậu. Hai ông bà mới dắt đến cái nhà của người bạn học hồi xưa đó, che cái trái ở bên hông đó để đủ cái giường thôi. Bà đi ra chợ Long Hương, bà xin về nuôi ông không thấy đường. Đến khi mà ông chết, bổn đạo qua cho tôi hai, tôi qua tôi thấy không có cái bóng đèn, tôi mới gỡ đèn ở chùa qua tôi gắn, tôi đi mua hòm, tôi liệm, tôi tụng kinh, tôi đưa ma, không có dĩa chôm chôm, không có cái bình bông đó. 7 cây vàng ở đâu? Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, cái dĩa chôm chôm không có. Chôm chôm bán 3.000 ký, mà dĩa chôm chôm nó chừng 300 gram thì chừng 1.000 bạc, không có, nè 7 cây vàng ở đâu? Như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật muốn lấy vật chất mà đo lường cái tâm hiếu của con người, chứ không phải rằng dọn trên cái bàn quả đường đó đồ ăn trăm món trái cây năm màu chư tăng dùng đâu có hết. Quý vị thấy rằng cái lễ trai tăng đó dọn trên cái quả đường đó thì chư tăng họ dùng chừng 1/3, nữa còn lại 2/2 đâu có ăn hết đâu. Nhưng mà cái lòng thành của quý Phật tử, những cái món ăn nào ngon, những cái nào thịnh soạn, những cái nào trang trọng là để dâng lên cúng cho Phật cùng tăng theo trong kinh Phật dạy. Để gì? Tỏ cái lòng hiếu thảo mà cầu nguyện cho ông bà của cha mẹ mình được siêu thoát. Cho nên cái ý nghĩa là đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Một kiền liên thực hiện cái pháp Du Lan Bồn là thỉnh tăng về để cúng dường ba cái yếu tố phải kết thành một cái lễ hội Du Lan. Một là quay thần của Tam Bảo là một. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta làm ở cái hiện đời này là phải quy hướng về Tam Bảo. Không có ba ngôi Tam Bảo tất cả mọi Phật sự không thành công. Kể cả dịch kinh cũng phải quy hướng Tam Bảo. Rồi cúng dường cũng quy hướng Tam Bảo. Làm tất cả mọi Phật sự cũng quy hướng về Tam Bảo. Đầu tiên hết là quay thần của Tam Bảo. Thứ hai là sức thanh tịnh của tăng già. Như vậy các vị tăng này an cư kiết hạ đã mãn thì tâm của các vị thanh tịnh nhờ cái sứ chú nguyện mà cái tâm thanh tịnh của tăng già. Yếu tố thứ ba là cái lòng trí thành trí hiếu của người con. Ba cái yếu tố này hợp lại thì pháp Du Lan Bồn mới có kết quả. Mà thiếu một trong ba cái yếu tố đó là pháp Du Lan Bồn không có kết quả. Tôi có một cái suy nghĩ thế này. Nếu như cuộc đời này còn những người con trí thành trí hiếu, biết báo ân và tri ân đối với cha mẹ thì pháp Du Lan Bồn này còn có giá trị. Nếu thế gian này tất cả những người con hoàn toàn bất hiếu, không còn ai nghĩ đến công ơn sanh thành của cha mẹ nữa thì pháp Du Lan Bồn này mất. Nghĩa là con còn có hiếu thì pháp Du Lan Bồn này còn có hiệu lực, mà tất cả mọi người này bất hiếu với cha mẹ là pháp Du Lan Bồn này bị hoại diệt. Trong kinh Hiếu Tử Phật dạy: bất luận luân lý đông tây kim cổ đều lấy chữ hiếu làm đầu. Khi một người con đã bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể nhúng tay. Tại sao? Bởi vì cái ơn của cha mẹ là cái ơn trời biển, cái ơn trực tiếp. Tại sao? Tại vì cái ơn cha mẹ là cái ơn trời biển. Cái ơn vợ chồng, cái ơn bạn bè, xóm láng giềng, đồng bào cũng có ơn nghĩa chứ. Mà ta không nói là những cái ơn đó là ơn trời biển, mà ta nói ơn cha mẹ là ơn trời biển. Bởi vì cha mẹ đầu tư cho con cả tinh thần vật chất, thế mà cha mẹ không bao giờ nghĩ rằng mai mốt con đã trả lại. Còn ở đời thưa quý vị không ai tốt đâu, không ai tốt hết, bánh đít đi bánh quy lại. Quý vị giúp cho người ta thì quý vị nghĩ rằng họ sẽ trả ơn lại cho mình. Mình giúp thì mình cũng nghĩ rằng họ sẽ trả. Không bao giờ, chỉ có cha mẹ mình cho mà không hy vọng con đã trả lại, không chờ con đã trả lại, chỉ cho mà không nghĩ nó trả lại. Chỉ có cha mẹ thôi. Bây giờ cái ơn cha mẹ là cái ơn trực tiếp. Ở ngoài xã hội cũng có cái ơn nghĩa sâu nặng, nhưng mà ơn gián tiếp. Mà mình phản bội cái ơn trực tiếp, mình bất nhân với cái ơn trực tiếp, thì cái ơn gián tiếp bên ngoài họ sẵn sàng chà đạp. Cho nên Ngài nói khi người con bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể nhúng tay. Theo kinh Báo Ân Phụ Mẫu thì khi mà Đức Phật nói công ơn cha mẹ rồi, các thầy tỳ kheo đã hối hận, lấy cây lấy cổ đập vào mình đổ máu rồi mù hết. Mới nói rằng chúng con xưa nay như kẻ mù, không biết công ơn cha mẹ. Đức Phật mới nói rằng cổng cha mẹ đi dòng núi tu di cũng không trả được ơn. Lóc thịt của mình nấu cho cha mẹ ăn suốt đời cũng không trả được, nghĩa là không có cái cách nào trả được cái ơn sanh thành của cha mẹ. Chỉ có trì trai giữ giới, chỉ có trì trai giữ giới. Là bởi vì sao? Mình làm cái điều ác thì cha mẹ mình khổ, mình trì trai giữ giới là cha mẹ mình vui, mình đâu có làm ác. Đó là hiếu hạnh. Trì trai giữ giới là mình đạt được cái công đức vô lậu. Cái phước báo ở thế gian là hữu lậu, mà cái công đức mình tu hành là vô lậu. Sau đó mình khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, gần gũi người thiền, ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức. Đó là cái hiếu về tinh thần, đó là trung hiếu. Còn cái hiếu mà nuôi cha mẹ bằng vật chất ở ngoài thế gian, đó là tiểu hiếu. Thứ ba đó, trong kinh có cái câu là nhất tử nhập thiền môn, độ cửu thân sanh tịnh độ. Tức là trong gia đình mà có một người con vào chùa, nhất tử nhập thiền môn, một đứa con vào chùa tu hành giới đức trang nghiêm, thì có khả năng là cứu được cửu quyền thất tổ, được siêu sanh tịnh độ. Tôi kể chuyện Hòa Thượng Cua quý vị nghe. Chùa Hoài Nhai ở Hà Nội bây giờ đó. Ngày xưa có một quá phụ, chồng chết, có một đứa con lên 10-12 tuổi, còn bé lắm. Bà thì quải cái gánh trên vai, mua đầu chợ bán cuối chợ để nuôi cái cậu bé đó. Bà hy vọng rằng chồng mình chết, mình nuôi cái đứa bé này, cái cậu con trai này lớn lên nó nối nghiệp tông đường tổ phụ, nó trả hiếu cho mình, nó nuôi mình. Bà hy vọng đứa con đó. Bởi vì chồng chết thì mới hy vọng nuôi con. Một hôm bà mới dặn cái cậu con trai đó: mẹ có giọng cái vỏ cua ở ngoài cầu đó, ngoài Bắc ta gọi là con cấy, trong Nam mày gọi là con cua, cua đồng mà. Con bắt con cua đó, con giả nhỏ ra quắt lấy cái nước, con nấu canh rau. Trưa mẹ về mẹ ăn, chứ đi nắng nôi mà không có canh này ăn cơm không có được. Cậu gật đầu. Thế thì khi cậu ra ngoài cái dây cái ao rồi, cậu dỡ cái vỏ lên, cậu thấy mấy con cua nó sôi bọt hết. Cậu mới nói: nó biết mình giết nó khóc tội nghiệp quá. Cậu thả hết, không có làm con nào hết, nó khóc, nó xì cái bọt ra cái miệng, nó thả hết. Tới trưa bà về bà hỏi: canh ở đâu? Cậu làm thinh cậu không nói. Bà giận và bà hỏi 2-3 lần không có. Bà kêu lên, cúi xuống bà đánh đau lắm, cũng 9-10 roi vậy đó. Thế cậu mới suy nghĩ đây nè: mẹ không có thương mình nữa, hồi bố mất tới bây giờ bố đâu, mẹ đâu có đánh, mà bữa nay vì cái chuyện mình thả cái vỏ cua đó không có nấu canh này, mẹ đánh đau quá, mẹ không thương nữa. Xong rồi cậu lại mẹ ba lại, cậu bỏ nhà cậu đi, đi đâu thì không biết. Bà đi kiếm xóm trên xóm dưới, làng này làng bên kiếm cùng hết. Hồi xưa cái phương tiện nó đâu có bằng bây giờ, đi qua cái làng khác nữa thôi để hết kiếp. Cậu mới ghé cái ngôi chùa đó, cậu mới xin nhà chùa cậu ở. Thì nhà chùa đơn chiếc, thấy có cái thằng bé nó dễ thương, nó muốn làm công quả nơi chùa, thôi kệ cho nó ở, nó đóng chuồng, nó quét chùa, ngày ở chùa đó. Sau đó thì cái vị trụ trì đó mới tịch đi, thì cái vị này lên làm trụ trì. 35 năm sau không về nhà. Bà thì khi mà bà mất sức lao động rồi, bà không đi mua bán được nữa, bà mới nấu chè bà để ở ngoài ngõ đó, cái đường đi qua lại để người ta đi đường, người ta uống chè, người ta cho tiền bà sống. Đến khi mà sức khỏe bà yếu dần thì bà con xóm chòm bố thí cho chén cơm chén gạo, bữa cháo bữa rau. Bà không còn lao động được nữa, không có nấu nước trà nữa cho người đi qua đường uống được. Thì một hôm nhà sư nó mới đi về quê, có cái Phật sự. Ngày đến vào cái nhà đó, ngài thấy bà lão ngồi một mình già rồi. Nhà sư mới hỏi thân thế, thì bà mới kể cho nhà sư nghe. nhà sư mới biết là mẹ mình. Nhà sư mới nói bà lão rồi, bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà mất sức lao động, bà về chùa bà ở với chúng tôi. Bà nói dạ không được đâu sư à, mình là người đời mà về chùa ăn cơm của chùa mang tội. Thôi ngài nói vậy mang ơn chứ không thể được đâu. Nhà sư mới nói vậy gì, bây giờ bà ở đây bà ăn của ai? Bà ăn của thập phương bá gia bá tánh, nhưng mà bà không có tu. Bà về chùa bà ăn của tam bảo, nhưng mà bà niệm Phật. Là bà có cái thì giờ tu tập thì cái cơm đó nó tiêu, cái đâu có sao đâu. Còn ở đây bà ăn của bá gia bá tánh, của ăn của hàng xóm mà bà không có tu, thì chính bà ăn ở đây bà mới mắc nợ, chứ không phải về chùa ăn mắc nợ đâu. Nhà sư kể cho bà nghe, bà đồng ý. Khi về chùa, nhà sư mới nói với tăng chúng rằng tôi đi hành đạo, tôi gặp một cái bà lão cô thân cô thế. Ý của tôi bây giờ muốn đem bà lão về để bà nương tựa với nhà chùa một thời gian, bà niệm Phật và tu hành. Đại chúng có đồng ý không? Đại chúng đồng ý. Ngày mới chỉ cái nhà đó, tăng chúng họ đến họ rước bà lão về, mà không ai biết bà lão đó là mẹ ruột của nhà sư trụ trì, nói là người dân. Thì ở với ngài một thời gian, hôm nọ nhà sư đó có một cái trai đàn, nhà sư phải đi 3 ngày 3 đêm. Bà thì có nhóm bệnh, bệnh già mà. Nhà sư mới dặn tăng chúng cái nhà thế này: nếu như tôi đi mà ở nhà bà lão có mạng chung, thì các thầy liệm bà vô quan tài để ở cái nhà khách đó chờ tôi về. Thiệt ngày đi có một đêm một ngày thì bà lão mãn phần. Tăng chúng ở nhà mua hòm về liệm để ở ngoài cái nhà khách đó tụng kinh. Khi nhà sư trụ trì đó về thì thấy bà đã mất rồi. Nhà sư mới đốt 3 cây hương đứng trước cái cổ quan tài đó. Nhà sư mới nói thế này: nếu như lời Phật tổ nói đúng, nhất nhân hành đạo của quyền thân, hãy cho cái quan tài của bà lão nhấc lên rồi để xuống y nguyên 3 lần. Ngài vừa nói xong thì cái quan tài của bà nó đang để ở trên cái chân bò đó, nó nhấc lên nó để xuống vậy. Thì mọi người chung quanh mới biết cái người nằm trong cái cổ quan tài đó là mẹ ruột của sư trụ trì, và nhà sư trụ trì là con ruột của bà già nằm chỗ quan tài đó. Đó là câu chuyện hòa thượng Cua, là Tông Diễn Thiền Sư trụ trì chùa Hoài Nhai, bây giờ ở Hà Nội còn cái sự tích đó. Để quý vị thấy rằng hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh là cái hiếu của người thế gian, nhưng mà cũng khó người làm được. Còn cái hiếu đạo là cái hiếu của Phật Pháp. Người tu hành dùng giới đức, dùng cái công quân tu tập của mình để hồi hướng phước báo cho cha mẹ, thì cái việc tôn giả Mục Kiền Liên thực hiện đó, cái hiếu của nhà Phật gọi là hiếu đạo, là cái hiếu cao nhất mà cứu được cha mẹ ra khỏi ác đạo. Còn cái trung hiếu nghĩa là mình hướng dẫn cho cha mẹ còn sanh tiền biết Phật Pháp, ăn chay niệm Phật, làm lành tu nhân tích đức, mà mình tu hành giới đức trang nghiêm, mình cứu được cha mẹ ông bà ra khỏi ác đạo, cái đó gọi là hiếu đạo. Vậy hôm nay mùa Du Lan một lần nữa lại trở về, không ai gọi ai, không ai nhắc ai, thế mà tất cả Phật tử chúng ta vẫn hết lòng thành kính ngưỡng nguyện đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, nguyện làm con thảo để hai đấng sanh thành cha và mẹ của mình được an vui nơi cõi tịnh, hoặc cha mẹ mình còn sanh tiền, mình làm cái điều gì đó đừng để cha mẹ mình tủi nhục, mình làm cái hành động mà có thể ảnh hưởng đến đời sống của cha mẹ. Nếu làm ác cha mẹ mình nhục, cha mẹ mình khổ, mình làm thiện, mình tu hành là cha mẹ mình mừng, cha mẹ mình vui. Tôi nói hồi tôi 18 tuổi, tôi về tôi học ở Huệ Nghiêm. Một hôm đó tôi về quê tôi dự cái lễ trai tăng mà mẹ tôi không có biết. mẹ tôi đi chợ, thì nghe người ta mới nói rằng ở trên đầu chợ đó hôm nay có một cái đám làm tuần 49 ngày cho cái bà mẹ của chủ nhà đó, mà có quý thầy ở Sài Gòn về tụng kinh cúng trai tăng trang nghiêm lắm. Mẹ tôi hồi nhỏ lớn chưa biết cái lễ trai tăng, chưa biết cái lễ về trọng đại của đạo Phật. Mẹ tôi mới xách cái giỏ đi chợ về, đi tới đó mới đứng dòm coi thực hiện cái lễ đó. Thì bất chợt mẹ tôi thấy tôi ngồi trong cái bàn quả đường đó, bà mới nhìn cho thật kỹ, bà chen cái đám người đó, bà vô gần tới cái bàn hương án, bà dòm bà thấy tôi, bà khóc. Thì tại sao mẹ tôi khóc? Tôi có làm cái gì ác không? Tôi có làm cái gì động trời không mà mẹ tôi phải khóc? Là vì mẹ tôi thương tôi, thấy con mình làm được cái việc mà thiên hạ người ta kính trọng. Chính cái hành động đó mẹ tôi nhớ mãi. Tôi về khuyên mẹ niệm Phật nha, con đi tu thì mẹ phải niệm Phật, mà nếu con mẹ không niệm Phật đó thì cái đường tu của con nó có nhiều cái chuyện lận đận lắm, mà mẹ ráng mẹ niệm Phật để hồi hướng cho cái đường tu của con nó trọn vẹn. Mẹ tôi chấp nhận mẹ tôi niệm Phật. Tôi nói như thế để quý vị thấy rằng giữa cái tình cảm mẹ mình với mình, người thân huyết thống với mình, nó có một cái sự truyền thông rất là đặc biệt, chứ không phải chết rồi các bụi trở về với các bụi. Nói như vậy là chưa đúng, sao lại hết được? Quý vị thấy rằng cái chén khi nó bể đời, cái tên cái chén nó không còn, nhờ cái đất sét rồi nó còn. Cái bình bằng pha lê nó bể, cái tên cái bình nó không còn, mà chất pha lê nó còn. Với tên người chết làm sao lại mất được? Thân hình của mình bằng xương, bằng thịt, bằng duyên hợp tứ đại, cái đó các bụi trở về các bụi. Cái nghiệp của mình và cái tâm thức của mình nó tồn tại, nó tùy nghiệp nó thọ báo. Cho nên trong nhà Phật mới giải thích rằng một nhân không thể thành quả được mà phải đủ cái trợ duyên. Ví dụ như quý vị có cái hạt xoài thì cái hạt xoài nó sẽ lên mầm cây xoài, nó sẽ có trái xoài, chứ không thể lên trái cây ổi được, nhân nào quả nấy. Nhưng quý vị lấy bọc ni lông, quý vị gói cái hột xoài đó, quý vị cất ở trong tủ thì mấy ngàn năm nó mới lên, phải không? Vì nó thiếu cái trợ duyên. Cho nên muốn cái hạt xoài đó nó lên cái mầm thì quý vị phải đem nó xuống đất, đất chưa đủ, mà phải có ánh sáng, phải có nhiệt độ, phải có nước, tức là nhiều cái trợ duyên đó thì cái mầm cây xoài nó mới phát sinh, rồi nó lớn lên, nó có đom bông, nó cái trái nó thành quả. Nhân thì quả, nhưng mà phải có trợ duyên. Cho nên tất cả cái vong linh này họ thiếu cái trợ duyên, họ không đủ cái trợ duyên, nó ở trong một cái thế giới tâm linh bàn bạc. Đối với họ thì không có lịch, bởi vì con người mình chế lịch ra để mình sinh hoạt, còn cái thế giới tâm linh họ đâu có xài lịch của mình, họ không có xài lịch. Cho nên đủ duyên thì họ tái sinh, mà không đủ duyên họ không tái sinh. Như vậy là cái hạt xoài nó không đủ duyên thì nó nằm đó rồi, nó khô, nó héo, nó chết luôn, chứ không bao giờ nó sinh được. Một duyên, một nhân không thể thành quả được, mà muốn thành quả thì phải đủ cái trợ duyên đó. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng cha mẹ chúng ta chết ở đâu đó, bây giờ mình cầu nguyện, mình làm việc lành, việc phước có lợi ích gì cho người chết? Bây giờ chúng ta phải bàn cái chỗ đó. Cầu siêu, siêu có nghĩa là đi lên, mà đọ có nghĩa là đi xuống. Siêu là đi lên, mà đọ là đi xuống. Bây giờ cha mẹ mình chết rồi, phải sanh vào một cái quốc độ của con người mà nghèo lắm, nghèo lắm, do cái nhân quả đời trước tạo. Bây giờ sanh lên cái làm con người nhưng mà nghèo lắm. cái cuộc sống lận đận lắm, nhưng mà con cháu ở đây biết làm phước, biết tu hành, biết hồi hướng, biết trả cái hiếu cho cha mẹ, làm những cái công đức lành đó, thì cái đời sống cha mẹ mình ở cái cảnh giới đó thay đổi cái cuộc sống. Hay hoặc giả là cái cha mẹ mình đọa trong ác đạo, mà nhờ cái việc làm phước đức của con cháu ở cái đời này thì cái nghiệp quả của cha mẹ mình đó, nó tiêu trừ. Nó có cái kết quả rõ ràng, nó có cái lợi ích rõ ràng. Chứ không phải rằng là người chết rồi là hết. Bởi vì người thế gian người ta có cái ngộ nhận là chết là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau. Nói như vậy là trái với nhân quả. Và cái ngộ nhận thứ hai là chết rồi là cái linh hồn còn mãi là con người, cũng trái với nhân quả. Đức Phật định nghĩa thế này, chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này có hai điều kiện xảy ra: một, an vui; hai là đau khổ. Như vậy Đức Phật nói với chúng ta là chết có nghĩa là thay đổi cái nhà cũ qua cái nhà mới, không mất. Bây giờ mình ở cái nhà cũ 30 năm, bây giờ nó xuống cấp, thì trong 30 năm đó mình tích lũy một số tiền, mình làm cái nhà mới, mình bỏ cái nhà cũ đó qua cái nhà mới mình ở đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là bỏ cái nhà cũ, nhưng mà phải có tiền cất cái nhà mới chứ. Chứ bỏ cái nhà cũ thì không có tiền thì nhà mới đâu ở. Như vậy mình là cái người mang cái thân cũ này, là cái nhà cũ này, là cái thân này. Cái thời gian 30-40 năm mình sống trên cuộc đời này, mình biết tu hành, mình tích lũy cái phước đức. Thế gian họ tích lũy tiền của mình, tích lũy cái công đức tu hành. Khi mình bỏ cái nhà cũ này tức là chết, mình sang cái nhà mới, cái thế giới mới, cái cảnh giới mới, là nhờ cái tích lũy công đức này mà mình sang cái thế giới mới khác, an lạc hơn, thoải mái hơn. Còn không thì mình xuống A Tỳ địa ngục. Người thế gian không có tiền cất cái nhà mới, cái nhà cũ này sập bỏ đi thì ra chuồng bò ở. Mà cái nhà đâu ở, không có tích lũy tiền của, không có tiền cất cái nhà mới thì bỏ cái nhà cũ này ra chuồng bò ở, ra ngoài hè ở, giờ ở đâu? Mình không tích lũy cái công đức tu hành này, sau khi bỏ cái thân xác này vô địa ngục mà ở chứ không có đi lên được. Siêu tức là đi lên, từ con người trở lên thiên nhân Atula là lên, mà từ con người xuống A Tỳ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là xuống. Như vậy là mình cầu siêu, tức là cầu cho thân nhân của mình, bà con của mình, cha mẹ của mình, từ con người này trở lên hiền thánh. Mà không được trở lên hiền thánh mà đọa, tức là xuống tam ác đạo là A Tỳ địa ngục. Cho nên Đức Phật là bậc thầy hướng đạo, thầy dạy đạo, ngài chỉ cho chúng ta cái điều tốt, cái điều phải, mình ráng mình làm, chứ không có lợi cho Phật, không có lợi cho đạo, mà lợi cho bản thân của mình, lợi cho thân bằng quyến thuộc của mình, lợi cho người quá cố. Để đây mình cầu cho họ được siêu thăng, tức là đi lên cái cõi tịnh, cái chỗ tốt đẹp an lạc. Thôi hôm nay cầu chúc cho quý vị làm tròn câu hiếu đạo, mỗi mùa du lan báo hiếu trở về, tất cả mọi người con của chúng ta thành tâm hướng về tôn giả Mục Kiền Liên, đọc kinh Du Lan Bồn, cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được trượng thừa công đức siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.